Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2016, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đại Nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, tôi chỉ xin nói một vài điều cốt yếu để qua đó quý vị có thể hiểu được phần nào nói về bổn nguyện Địa Tạng Bồ Tát, tức là cái nguyện gốc, cái nguyện mà từ đó Ngài đã trải qua biết bao nhiêu thân để mà cứu độ cho vô lượng chúng sanh trong đời. Nguyện của Ngài đó là gì? Đó là cái nguyện địa ngục vì không thể thể bất thành Phật, chúng sanh đồ tần phương chứng Bồ Đề. Khi nào ở trong địa ngục mà vẫn còn những chúng sanh đau khổ ở đó thì Ngài nguyện không bao giờ thành Phật hết cả. Chỉ khi nào mà chúng sanh đồ hết tất cả rồi thì bây giờ Ngài mới thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề mà thôi. Có ai trên đời có một cái nguyện lớn như thế quý vị? Nguyện lớn là bởi vì chúng sanh ở giữa cõi đời này có thời nào, lúc nào, kiếp nào mà không tạo ác nghiệp đâu. Những ác nghiệp nơi thân miệng và tâm ý. Và cũng chính vì vậy cho nên trong cõi đời này có lúc nào mà không có địa ngục đau khổ đâu. Có lúc nào, thời nào mà không có những chúng sanh bị đày đọa chỗ này, đày đọa chỗ khác, khổ đau chỗ nọ, khổ đau chỗ kia. Một lời nguyện mà chỉ khi nào chúng sanh hết khổ thì con mới thành Phật. Lời nguyện như thế quả là vô lượng vô biên. Một lời nguyện như thế không một cái gì có thể đo lường được hết cả. Và vì vậy cho nên Địa Tạng Bồ Tát được gọi là Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Lời nguyện lớn, nguyện mà chỉ có những cái tâm hồn cao cả vĩ đại mới dám nguyện như thế. Những người nào chỉ mong an lạc cho bản thân mình làm sao phát với một lời nguyện như thế được. Danh hiệu của Ngài mà chúng ta thường tụng đó là Nam Mô U Minh Giáo Chủ, cứu khổ bổn tôn mà cứu bạc minh đồ, Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. U Minh Giáo Chủ, bởi vì cái lời nguyện của Ngài là nguyện đi vào trong địa ngục để cứu cho hết tất cả chúng sanh trong địa ngục. Cho nên Ngài được tôn xưng là vị giáo chủ ở trong cõi u minh, cõi địa ngục tâm tối, mà cứu khổ bổn tôn mà cứu bạc minh đồ. Ngài ở đó để làm gì? Để cứu khổ mà từ ở nơi cái gốc của nó. Cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ là để nhổ tận cái gốc của địa ngục u minh, nhổ hết tất cả cái cội gốc đau khổ đó. Và vì vậy mà Ngài được tôn xưng là Đại Thánh Đại Nguyện, bậc nguyện lớn ở trên đời. Địa tạng có nghĩa là chữ địa là đất, là dày chắc, chữ tạng là chứa đầy hết tất cả. Địa tạng đó cũng chính là kho tàng của đất, nơi mà chứa hết tất cả mọi thứ. Trên thế gian này, chỗ nào là cái chỗ mà chứa hết tất cả mọi thứ quý vị? Thế giới này giới hạn, làm sao chứa hết tất cả mọi thứ? Chỗ nào cái gì mà chứa hết tất cả mọi thứ? Thưa quý vị, cái chỗ mà chứa hết tất cả mọi thứ, bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác cũng chứa vào ở nơi đó. Dù chỉ một lời nói ác, dù chỉ một ý nghĩ ác, dù chỉ một hành động ác, hay một lời nói, một hành động, một tâm niệm lành, tất cả đều không rơi rụng đi đâu hết. Nó chứa đầy ở trong đó. Cái gì là cái chứa đó hết? Thưa quý vị, đó chính là cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên địa tạng chính là biểu hiện cho cái tâm thức của chúng sanh đó. Tâm thức của chúng sanh mà nói là gì? Ta ngồi nơi đây, ta buồn, ta vui, ta sướng, ta khổ. Ta ngồi nơi đây, ta cảm giác thế này, ta cảm giác thế khác. Đó chỉ là những cái biểu hiện bên ngoài của cái tâm. Nhưng mà tâm thức đó, nó là đi vào ở trong cái tầng cùng sâu xa của nó. Từ vô lượng kiếp, có cái gì mà rơi rớt khỏi cái tâm thức đó đâu? Không một cái gì rơi rớt khỏi tâm thức đó hết cả quý vị. Từ trong vô lượng kiếp tạo ác nghiệp thế nào, từ trong vô lượng kiếp tạo thiện nghiệp thế nào, tất cả ác nghiệp đó, thiện nghiệp đó cũng đều ở nơi tâm thức hết cả. Cho nên cái tâm của ta đây, nó không phải chỉ mới hôm nay mới có. Cái tâm đó là từ trong vô lượng kiếp, và nó chứa đựng hết tất cả cái nghiệp lực tạo tác của ta từ trong vô lượng kiếp. Cho nên ở nơi cái tâm thức này, tâm đó là Phật, mà tâm đó cũng là ma. Tâm đó là thánh, mà tâm đó cũng là quỷ. Tâm đó là phàm, tâm đó cũng là của những bậc thánh. Cho nên Phật cũng ở tâm này, ma quỷ cũng ở tâm này, hạnh phúc đau khổ cũng ở tâm này, địa ngục cũng ở tâm này mà ra hết, thiên đường cũng ở tâm này mà nên hết cả. Địa tạng chính vì vậy là ở đến cái gốc, là gốc tâm này đấy, chứ không ở đâu hết cả. Nhưng mà phải hiểu tâm thế nào? Đừng hiểu tâm chỉ là cái buồn vui bên ngoài. Đúng, đó chỉ là cái mặt nội, như một gần sóng lăng tăng của tâm. Còn cái biển tâm mênh mông kia, nó chứa hết tất cả hành nghiệp của chúng sanh ở nơi đó. Cho nên cái định nghĩa mà đúng nhất về tâm, đó là tâm là gì? Là tập khởi. Tập có nghĩa là huân tập, tích tập, chứa đựng. Không một cái gì không chứa đựng vào tâm hết. Một khi ta giận, ta hờn, một khi ta nói một lời xấu ác với ai, một khi ta đưa tay đánh đập hành hạ một ai, tất cả những cái đó đều huân tập trở lại ở nơi tâm thức ta hết. Một khi ta làm lành, một khi ta tạo phước, tất cả cái đó nó trở thành những hạt giống tốt gieo vào ở trong tâm thức của ta hết. Không mất đi đâu đó quý vị. Cái đó gọi là tập là như thế. Nhưng mà cũng từ cái tâm đó mà khởi lên hết tất cả tác dụng. Một câu ta niệm Phật, hạt giống Phật gieo vào đó, để rồi tạo cái nhân Phật cho mai sau. Một niệm ác mà ta trỗi dậy, niệm ác gieo vào đó, để rồi tạo ác nghiệp cho mai sau. Không một cái gì rời khỏi tâm đó hết cả. Cái tâm mà cả gọi là ngày nay ta có, cái tâm đó là tâm từ vô lượng kiếp, mang theo đó tất cả cái hành nghiệp mà ta đã tạo tác, cũng từ trong vô lượng kiếp đó. Bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, bao nhiêu xấu, bao nhiêu tốt, bao nhiêu đau khổ, hạnh phúc, đều nằm từ ở nơi cái tâm đó hết cả, không rời đâu hết. Và cũng từ tâm đó mà khởi lên tác dụng. Cũng từ tâm đó mà ta làm thế này, ta làm thế khác, ta khuynh hướng thế này, ta khuynh hướng thế kia. Cũng từ cái tâm đó mà ta sinh ra trong cõi đời này, với cơ thể này, với cuộc sống này. Rồi cũng từ cái tâm đó mà ta ra đi. Từ tâm đó mà địa ngục thành hình, từ tâm đó mà thiên đường có mặt. Từ tâm đó mà ta làm Phật, từ tâm đó mà ta làm ma làm quỷ, cho nên tâm gọi là tập khởi là như thế. Tâm đó chính là nghiệp của ta đó, chứ không gì khác hơn hết. Tâm đó chính là cái biện nghiệp của ta, biện nghiệp của tất cả chúng sanh trong đời, và chính nghiệp lực đó tạo tác ra con người của ta đây. Với cơ thể này, hình hài này, đời sống này, với những buồn vui này, cùng cái tâm đó tạo ra cái mà trong nhà Phật gọi là khí thế gian, tức là cái thế giới ta sống, cái môi trường của ta sống. Thế giới ta sống đây, sông núi này, đất đai này, trời đất này, tất cả vật này, cũng từ cái tâm đó tạo tác hết cả. Bởi vì cái tâm thức đó nó thích ứng với một cái thế giới như thế này. Tâm thức của chúng sanh, nghiệp lực của chúng sanh, nó tương ứng với cái thế giới như thế này, cho nên nó tạo ra khí thế giới này để ta sống. Phải hiểu như vậy thì ta mới hiểu được cái câu trong nhà Phật: nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều từ tâm mà tạo hết. Bởi vì tâm đó chứa hết tất cả cái biện nghiệp lực của chúng sanh ở trong đó. Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyệt Kinh mà hôm nay chúng ta tụng là để nói về một vị Bồ Tát là Địa Tạng, là để nói về bao nhiêu cái tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, bao nhiêu cái cơ duyên mà từ ở đó Địa Tạng Bồ Tát đã phát lên những lời nguyện lớn để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Một lời nguyện như thế chính là xuất phát từ cái đại bi tâm vô lượng của chư Phật. Bồ Tát vào đời mang theo cái sức mạnh của nguyện lực để đi vào đời. Đi vào những chỗ nào đau khổ, đi vào những chỗ nào chết chóc, đi vào những chỗ nào mà chúng sanh ở đó đang chịu vô lượng thống khổ, ai mang cái nguyện lực đó mà đi vào? Đó chính là Địa Tạng Bồ Tát đó quý vị. Ai dám phát lên một lời nguyện lớn vì mình, vì cha mẹ của mình, vì tất cả chúng sanh trong đời khổ, mà nguyện vào đó để gánh cái khổ thay cho chúng sanh, để cứu độ cho tất cả chúng sanh, ai phát lời nguyện đó, chính đó là người mang cái tâm thức của Địa Tạng Bồ Tát để mà hành đạo giữa đời, để mà cứu đời, cứu mình, cứu người. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta hôm nay ở đây, mình có cơ duyên mà trì tụng cái Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện này, để mà mình thấy rõ địa ngục khổ đau là đâu, ác nghiệp tạo ra như thế nào, quả báo thọ khổ như thế nào, để từ đó mình nguyện đừng tạo ác nghiệp nữa. Bởi vì ác nghiệp mà đã một khi đã tạo thì Phật trời không ai mà cứu được hết cả, quả báo thọ khổ mình phải gánh lấy. Bởi vì nghĩ cho cùng, Phật không thể ăn thể cho mình no, Phật không thể uống thể cho mình hết khác, Phật chỉ bày con đường, còn tạo ác nghiệp thì phải thọ lấy khổ báo, là điều mà không một chúng sanh nào trên cõi đời này có thể tránh khỏi được hết tất cả. Kinh Địa Tạng Bồ Tát nói về cái nhân duyên ác nghiệp để đưa tới cái chỗ mà thọ báo quả khổ, chính là để cho con người của chúng ta đó biết cái nhân quả ở trong đời sống. Từ chỗ biết nhân biết quả mà nguyện để tránh khỏi những quả báo như thế, thì mình phải biết đừng tạo ra những ác nhân ở trong đời nữa. Khởi lên cái tâm niệm lành, hướng về cuộc đời lành, nguyện từ nay cho đến về sau, cái thân này có nguyện không bao giờ làm khổ bất cứ một ai, làm tác hại cho bất cứ một ai. Nguyện cái miệng này từ nay cho đến về sau, nguyện không bao giờ nói một lời ác đối với bất cứ một ai hết cả. Nguyện cho cái tâm này của con không lúc nào khởi lên một ác niệm, hài niệm đối với bất cứ một ai, bất cứ một chúng sanh nào ở trong đời. Tùng Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh để mình thấy rõ cái quả báo địa ngục đau khổ như thế, để mà thôi nguyện đừng làm ác để mà gánh chịu cái quả báo khổ đau này nữa. Và đồng thời tùng Địa Tạng Bồ Tát cũng là để nói theo gương Địa Tạng Bồ Tát mà mình biết đi vào đời mà cứu khổ cho chúng sanh. Mình biết trước cảnh khổ của chúng sanh dám phát lên một lời nguyện lớn, nguyện không tìm vui cho riêng mình trong cảnh niết bàn, mà nguyện đem thân này mà chịu khổ cho chúng sanh, đem thân này mà cứu độ cho chúng sanh. Vô lượng chúng sanh thì con đem vô lượng thân mà cứu độ, nuôi dưỡng cái đại bi tâm của mình mỗi ngày mỗi lần. Rất còn nhiều người sẽ hỏi, cái địa ngục như địa ngục vô dạng mà mô tả ở trong kinh này, nó có hay không? Mà nếu có thì tại sao không thấy? Có không quý vị? Có chứ. Nhưng mà tại sao mình không thấy? Là bởi vì mình không ở trong đó thì mình không thấy. Nhưng mà cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Giống như ở trên cái thế giới này, có nước nào, có tỉnh nào, thành phố nào mà không có những nhà ngục đâu, không có những nhà tù đâu. Nhưng mà mình có thấy đó đâu. Chỉ có hai loài người mà thấy được nhà tù. Loài người thứ nhất đó là làm tội và bị đưa vào ở trong lao tù, ở trong đó. Và một loài người thứ hai là ai? Đó là những người nguyện xin đi vào nhà tù để mà cứu tế cho những kẻ tù nhân đang thọ khổ ở trong đó. Cũng như vậy, địa ngục có đó. Nhưng mà chỉ những chúng sanh nào mà cái ác nghiệp này chiêu cảm về cái quả báo trong địa ngục thì mới đi vào trong địa ngục sống ở đó mà thấy rõ địa ngục. Và thứ hai, những vị như là Địa Tạng Bồ Tát nguyện đi vào đó để cứu độ chúng sanh, thấy rõ cảnh khổ của địa ngục ở đó. Đó là cái thứ nhất để ta hiểu. Thứ hai nữa, nghĩ cho cùng, những cái cảnh mà mô tả ở trong kinh Địa Tạng về một cái loại địa ngục như vô dáng, những kẻ làm ngu nghịch tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, lập bè lập đảng mà phá hoại chánh pháp, những kẻ đó gọi là ngu nghịch tội, và tội đó đọa vào trong địa ngục vô dạng. Cái địa ngục vô dạng nào mà ta có thể thấy được ở trong cõi đời này? Thưa quý vị, đừng nhìn đâu xa, ngay ở trong cái nhà bếp của mỗi người chúng ta. Có ngày nào mà ở cái nhà bếp đó không đem tôm, đem thịt, đem cá, đem ra mà bầm, ra mà văm, ra mà cắt, mà xẻo đâu quý vị? Chúng sanh đó làm sao có giây phút nào an vui đâu. Ở đây những nhà bếp vô số chúng sanh đang bị đi vào ở trong cái chỗ mà chịu đủ thứ cùng cực, bị băm, bị vằm, bị chiên, bị xào, đủ thứ hết tất cả. Đó là nói về cái cảnh tượng thực tế. Những lò sạc sanh ở trên cõi đất này có thiếu gì hàng triều triều những con vật mỗi ngày bị lùa vào trong những lò sạc sanh đó để bị lóc da, chặt đâm, giết thải đủ thứ cả. Khóc khang thống khổ đủ điều hết cả. Địa ngục ở đó còn đâu nữa quý vị? Cho nên đừng nói rằng địa ngục không có. Địa ngục có đó chứ. Bởi vì mình không phải là con cá kia, cho nên mình không biết cái khổ của con cá. Một khi bị bắt đầu, chặt lông, chặt đuôi, chặt đầu, như nó khổ như thế nào, bị băm, bị vằm như thế nào, bị bỏ vào trong chảo dầu sôi như thế nào. Đâu phải là không có. Và cái thứ ba nữa, hãy nghĩ đến cái tâm của mình đấy. Một cái kẻ làm ác thì ngày đêm làm sao cái lương tâm người đó yên ổn được. Trong lòng lúc nào cũng nóng bức hết cả. Cái ngọn lửa là cứ đốt cháy lên ở đấy con người của mình. Những kẻ mà sân hận, những kẻ mà thù hận, những kẻ đó cái ngọn lửa lúc nào nó cũng bừng bừng đốt cháy. Ngọn lửa đó đâu khác gì cái ngọn lửa của địa ngục quý vị. Tâm thức của chúng sanh như thế giống chính là cái hình ảnh của một địa ngục không khác quý vị. Cho nên địa ngục có thể lý giải trong nhiều cách. Sự mà nói, tức là ở trong cái thế giới sai biệt mà nói, có địa ngục đấy chứ. Có địa ngục của thế gian này, này có những phòng tra tấn tội nhân đủ thứ hết cả này. Trong các nước hiếm gì những cảnh đau khổ như thế. Rồi ngay trong cái cuộc sống hàng ngày, mình nhìn thấy ở những lò sạc sanh, mình nhìn thấy ngay ở trên cái bếp núc của mình đó, biết bao nhiêu chúng sanh thọ khổ đêm ngày. Rồi quán chiếu trở lại ở đến cái tâm của mình đấy, có những giây phút những kẻ tội nhất đêm ngày bị nung nấu bởi những ngọn lửa quốc hận, thù hận, tham dục không thỏa mãn được. Những ngọn lửa đó đâu khác gì những ngọn lửa như kinh mô tả đốt cháy không ngừng ở trong địa ngục quý vị. Cho nên biết địa ngục như thế để nguyện đừng tạo ác nghiệp nữa, biết địa ngục như thế để nguyện đem thân này, miệng này, tâm này mà làm lành, nói lời lành, nghĩ điều lành, biết địa ngục như thế để thương mình, thương đời, thương tất cả chúng sanh ở trong đời khổ, phát đại bi tâm mà vào đời để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Và trong chúng sanh đó hãy nhớ có cha mẹ của mình. Xin cảm ơn quý vị.
Vượt chín tầng mây tới thiên đường này, tìm em chiến nắng và chiến mưa bay, thấy em khỏa thân đứng bên Ngọc Hoàng, nữ thanh nam thần đèn đóm sáng choang, làn gió trần gian thoát lên tầng trời, làm cho huyền nam một cõi thiên thai. Gió tôi lên thì tắt đi đèn đóm, mới hay thiên đường kia cũng tối om. Chín vạc dầu sôi đường vào địa ngục, gặp em bội tình gốc em mang, em chọn nhục hình gian thiêu lửa đốt, lửa cháy một ngàn quỷ sứ la vang, khổ lụy tận cùng là thoát đau thương, tường địa ngục đen ngục sáng hơn đèn. Tìm em
sau đây, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị đoạn văn Về đâu khi giông bão của Diệu Trân. Về đâu khi giông bão, có ai còn thực sự đứng giữa trời giông bão mà lầm thầm tự hỏi câu này không? Chắc chắn là không rồi. Mưa mà đang ở ngoài sân thì sẽ chạy ngay vào nhà, đang ở ngoài đường thì tìm ngay mái hiên, hàng quán nào mà núp. Bão thì dời ngay tới nơi khác an toàn. Với giông bão bên ngoài, không cần phải suy nghĩ, chắc ai cũng nhanh nhẹn, cũng thông minh mà hành động như thế. Nhưng lạ thay, với những cơn bão trong tâm hồn, sao chúng ta lại thường làm ngược lại? Nghĩa là thay vì núp mưa, tránh bão, thì lại lao thẳng vào cơn bão, cho thân thể tả tơi, bầm dập. Trong sinh hoạt đời thường, những bất toại ý, những bất đồng, những ganh ghét tị hiềm thường đưa tới lòng ngữ. Và khi đã mất tự chủ, mất ái ngữ, thì cơn cuồng nộ dễ dàng bật lên như giông bão. Rồi khi cơn bão tâm linh bùng lên, chúng ta thường lao vào bão qua những ngọn gió đen của bất đồng, của ganh ghét tị hiềm đó. Ta cứ điên cuồng xấy vào những lời, những việc mà kẻ kia đã làm ta đau khổ, buồn giận. Ta cứ gầm thét với chính ta, sao lại đối với tôi như thế? Sao lại nói với tôi như thế? Sao lại phỉ báng tôi? Sao lại khinh bỉ tôi như thế? Sao lại và sao lại? Thái độ đó chính là bão vừa nổi, ta lập tức lao ngay vào trung tâm cơn bão. Làm sao mà ta chẳng bị nhận chìm, chẳng tả tơi bầm dập? Sao ta không tìm nơi trú ẩn, cơn bão tâm linh, như vẫn thường nhanh nhẹn và thông minh trốn cơn giông bão của trời đất? Về đâu khi giông bão chính là câu hỏi cho cơn bão tâm linh này. kinh nghiệm, sách vở cũng như lời giảng dạy của các thiền sư, của các bậc thầy vẫn nhắc nhở. Nhưng khi có lẽ chúng ta chưa thực tập đủ, nên khi hữu sự thì cái tâm sân hận lại kéo ta vào ngay cơn bão đang sẵn cuồng nộ, ngã nghiêng. Tuy chúng ta đều đã biết, đáng lẽ phải lập tức quay về với hơi thở chánh niệm, chỉ chú tâm vào hơi thở, không gì khác nữa. Thở vào, ta biết ta đang thở vào. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Hãy theo dõi bước đi của hơi thở để thấy khi ta thở vào, bụng ta phồng lên. Khi ta thở ra, bụng ta xẹp xuống. Hãy theo dõi bụng và hơi thở như theo dõi con ếch bên bờ giếng. Ta nhìn thấy con ếch thở. Ta nhìn được hơi thở của con ếch, mà ít khi chịu nhìn hơi thở của chính ta. Chỉ hụt mất một vài hơi, liệu ta còn đó để mà giận, mà hờn nữa hay không? Hơi thở quan trọng như thế, nên các bậc thầy thường dùng nó để dẫn dắt chúng ta trở về với chánh niệm. Nhưng Đức Phật đã biết, chúng sinh trong cõi ta bà này vô minh và cường ngạnh lắm, hoặc không biết cách tránh, hoặc biết mà không tin, cho rằng chỉ làm cho thỏa lòng là đúng nhất. Chính vì thế mà phương pháp tìm nơi trú ẩn khi bão tới rất đơn giản, nhưng chốn ta bà càng lúc càng tơi tả cuồng phong. Riêng kẻ vô minh là tôi, ngoài hơi thở, vừa tìm thêm cho mình một khí giới nữa để đóng tất cả cửa ngõ lục căn khi giông bão ập tới, đó là lập tức niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần biết phải trái, đúng sai gì. Khi thấy cơn buồn giận nổi lên, hãy đóng ngay lục căn bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tất nhiên, trong khi niệm, ta vẫn đang thở, nhưng tiếng niệm Phật trong lúc cấp bách đó có sức mạnh vũ bão của thanh gươm bén lóe lên, may ra mới kịp chặn đứng cơn giông bão. Khi lục căn đã đóng, gió mưa không thổi tóc được vào nhà. Trong khi tiếng niệm Phật còn âm vang, có nghĩa là ta đã vào trú được nơi an toàn. Tiếp tục niệm Phật để mưa tạnh, gió yên. Khi ấy, hãy về với hơi thở đã điều hòa để quán chiếu những gì đã làm ta buồn, làm ta giận cũng chưa muộn. Lúc ấy, hãy phán đoán phải trái, đúng sai. Tới đây, ta đã làm chủ được ta. Ta đã đẩy xa cơn bão. Ta phải biết mỉm cười vì cơn bão hung hãn kia đã không quật ngã ta được. Phải biết mỉm cười với mình trong ý nghĩ cơn bão nào rồi cũng qua đi. Với ý nghĩ đó, mọi sự phải trái, đúng sai đều không đáng kể, vì mọi sự ấy cũng như cơn bão thôi, sẽ qua hết, trừ bản lai, vì bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bản chất đích thực của bản lai vốn trong suốt, tưởng như chẳng là gì, thì lấy chỗ đâu cho bụi bám. Vạn pháp quy không, chỉ một câu niệm Phật đủ đưa ta về an trú trong chánh niệm vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trời có nói gì đâu, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, bốn mùa vẫn tuần tự xoay vần. Trời có nói gì đâu, trời không nói, nên kiếp người đành câm lặng. Chỉ có thân phận là đọa đầy viễn xứ, vẫy tay gọi khóc cười nơi quán trọ. Chừng nghe ra mây trắng đã thay màu, bài thơ Hận Thu Cao qua giọng ngâm nghệ sĩ Bảo Cường.
đỏ nghe hương trời cát bụi ở đôi chân trần suối áo ảnh về đâu tay níu lại những lần khấn chim nổi hận thu cao mây trắng bồng thấy màu ta sẽ rủ gió lùa trên tóc rồi dòng ân tình năn nỉ bước đi mau trời rộn rã bởi hoang đường đã đổi bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu vẫn lăn lóc vời đã mòn dứt nổi đã mòn ơi cười một thuở chiếm bao quỳ xuống nữa ngủ vùi trong cát bụi nửa chừng say quán trò cốc lao sao tay níu nửa gốc thông già trơ trọi đứng bên đường nghe mỗi hằn lên cao
gối nhẹ mây đầu núi nghe gió thoảng hương trà thiền duyệt tâm bất động rừng cây dâng hương hoa ta thức dậy một sáng sương lam phủ mái nhà hồn nhiên cười tiễn biệt chim chóc vang lời bếp cũ ấm áp bóng chiều xa đời vô thường vô ngã người khẩu Phật tâm xa niềm tin còn gửi gấm
tâm thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Louisiana. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, như thông tin mà chúng ta đã nghe, đã biết về trận mưa lớn đã đổ xuống trên 7.000 tỷ gallon nước xuống thủ phủ Baton Rouge, tiểu bang Louisiana và các vùng phụ cận. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2016, chỉ trong vòng 15 giờ mà mực nước dâng cao gần 3 mét, hàng chục ngàn người dân phải di tản. Theo các thông tin cho biết, có đến 13 người chết. ngoài ra những loài thú vật chết rất nhiều, nhà cửa, tài sản hầu như bị thiệt hại trầm trọng. Trong tinh thần từ bi của Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin cất lời kêu gọi đến với tất cả quý Phật tử và đồng hương ở khắp nơi, hãy mở rộng tấm lòng từ bi, đóng góp tài vật, giúp đỡ chia sẻ nỗi mất mát đau khổ của những người dân lâm nạn trong cơn thiên tai nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam Houston, Texas sẽ tiếp nhận sự đóng góp của quý vị kể từ ngày 27 tháng 8 cho đến hết tháng 9 năm 2016. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ có phái đoàn trực tiếp đến các nơi cứu trợ và liên tục cập nhật tin tức từ FEMA, American Red Cross để theo dõi tình hình tại Louisiana. Chùa rất mong quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ phát tâm cứu giúp, xem đây như một nghĩa cử đối với quê hương thứ hai, nơi đã từng cưu mang những người dân Việt lưu vong chúng ta. Houston ngày 27 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay kính thông báo, mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, 10002 đường Sinus Road, South Garland, Texas 77498, ghi chú Baton Rouge Blood Rescue Fund, số điện thoại 281-575-0910. Xin cảm ơn quý vị.
Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dâng hương hoa. Thế sự như mộng huyễn, quên tuế nguyệt ta đã tan biến dòng sinh tử, duy còn người với ta. Tan biến vòng sinh tử, duy còn người với ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tự sinh. Chia tay cuối.